ngày ban ơn thành bóng lên đường, đáp tiếng gọi của Chúa mến thương. Tin Chúa vẫn ngày đêm thôi thúc, áo ra nguy chẳng ngại đường xa.
Nếu trong nền văn hóa hiện nay, kẻ nào phục vụ được xem như là bề tôi, thì trong lịch sử thánh, tôi tớ là kẻ được Thiên Chúa gọi để thực hiện một công trình đặc biệt cứu rỗi và cứu chuộc, là kẻ biết đã nhận lãnh tất cả những gì mình có và những gì mình là, và là kẻ do đó được kêu gọi đem ra những gì mình đã nhận lãnh để phục vụ những kẻ khác. Trong Kinh Thánh, việc phục vụ luôn luôn là một tiếng gọi đặc biệt đến từ Thiên Chúa. Vì lẽ này, việc phục vụ diễn tả sự hiện thực cao cả của phẩm giá tạo vật, sự nhắc nhớ tất cả chiều kích nhiệm màu và siêu việt của nó. Cũng vậy, trong đời sống Chúa Giêsu, người tôi trung được kêu gọi thực hiện công trình phổ quát cứu rỗi. Trong Kinh Thánh, có một mối ràng buộc mạnh và rõ giữa sự phục vụ và sự cứu rỗi, như giữa sự phục vụ và đau khổ, giữa tôi tớ và chiên Thiên Chúa. Đấng cứu thế là người tôi trung chịu đau khổ, vác trên vai mình gánh nặng tội lỗi loài người, là chiên bị đem đi giết, để trả giá những lỗi loài người phạm và mang đến cho nhân loại việc phục vụ nhân loại cần nhất. Người tôi trung là chiên, dù bị ngược đãi, người cam chịu, chẳng mở miệng kêu ca. Như vậy, chứng tỏ một sức mạnh phi thường, không phản ứng sự dữ bằng sự dữ, nhưng đáp ứng sự dữ qua sự lành. Đó là nghị lực dịu hiền của người tôi tớ tìm được sức mạnh nơi Chúa, và vì lẽ đó được Chúa đặt làm ánh sáng muôn dân và người đem ơn cứu độ. Cách mầu nhiệm, ơn gọi phục vụ luôn luôn là ơn gọi tham gia nhiệm vụ cứu rỗi một cách rất cá tính và có khi nặng nhọc, khó khăn. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 20 câu 28. Chúa Giêsu thật là kiểu mẫu hoàn hảo của người tôi tớ, như Kinh Thánh nói. Người là kẻ đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân nô lệ, và hiến mình hoàn toàn cho công việc của Chúa Cha, như người con rất yêu dấu, nơi người Cha đã đặt tất cả niềm vui của mình. Chúa Giêsu đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Người đã rửa chân cho các môn đệ và đã vâng lời theo ý Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Chính vì thế, Chúa Cha đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu mới cho người và đặt người làm Chúa trời đất. Thư Philippe chương 2 câu 9 đến câu 11. Làm sao mà ta không đọc thấy trong những thăng trầm của người tôi trung Giêsu lịch sử của mỗi ơn gọi? Lịch sử này do Đấng sáng tạo nghĩ ra cho mỗi người, một lịch sử cần thiết đi qua tiếng gọi phục vụ và đạt đỉnh cao nhất trong sự khám phá một tên mới do Chúa nghĩ ra cho mỗi một người. Trong một tên gọi thể ấy, mỗi người có thể nhận thấy căn tính riêng của mình bằng cách hướng về sự thực hiện chính mình. Sự thực hiện đó làm cho họ nên tự do và hạnh phúc. Làm sao mà không đọc cách riêng trong dụ ngôn người con, tôi tớ và là Chúa, lịch sử ơn gọi của kẻ được người gọi theo người gần hơn nữa, nghĩa là làm tôi tớ trong nhiệm vụ linh mục hay trong sự thánh hiến tu sĩ. Thật vậy, ơn gọi linh mục hay tu sĩ, tự bản tính, luôn luôn là một ơn gọi phục vụ quảng đại Chúa và anh chị. Người tôi tớ thật thì khiêm nhượng, biết mình là kẻ vô dụng, không tìm kiếm những tư lợi ích kỷ, nhưng hy sinh vì kẻ khác để cảm thấy niềm vui của sự cho không trong sự hiến dâng. Ai muốn làm người đứng đầu thì thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Phúc âm do Thánh Marco chương 9 câu 35. Chúa Giêsu nói như vậy với nhóm 12 đang tranh cãi với nhau để biết ai là người lớn nhất. Đó là cơn cám dỗ hàng ngày, và sự cám dỗ này không tha những kẻ được kêu gọi chủ sự thánh thể, bí tích tình yêu cao cả của Chúa Giêsu, người tôi tớ đau khổ. Xin Chúa biến đổi mỗi người chúng ta, cho chúng ta trở nên người tôi tớ như Chúa, phục vụ anh chị em. Amen.
Ngài là ánh sáng soi cuộc đời, những thiên loại nào đừng có thấy. Chúa muốn bạn là ánh sáng, đem tình yêu soi nghiệp vô thôi.
Bạn hãy thắp sáng cho xa trần, chính ánh lửa tình yêu Chúa ban cho nhân thế.